3. Nữ giới Phật giáo ở Sanskar, Shobha Tenzin Laro. Thung lũng Sanskar, một hạt phụ của bang Jammu và Kashmir, Ấn Độ, tọa lạc ở vùng phía bắc dải Hy Mã Lạp Sơn, Ấn Độ. Cho đến khi sáp nhập vào bang Jammu và Kashmir vào ngày 15 tháng 8 năm 1947, Sanskar và Ladakh là hai vương quốc nhỏ bé chia sẻ và đóng góp vào nền văn hóa và Phật giáo Tây Tạng rộng lớn hơn trong hàng mấy thế kỷ. Có khoảng 95% dân số là đạo Phật, với một số nhỏ thuộc Hồi giáo. Do khí hậu cực kỳ khắc nghiệt, vị trí xa xôi, địa thế khúc khuỷu, tuyết mùa đông dày đặc cắt miền Sanskar ra khỏi phần còn lại của thế giới suốt 8 tháng trong năm. Trong thời gian đó, những đường lớn và đường đi bộ không thể đi được. Vai trò phụ nữ ở Sanskar. Trong những ngôi làng nhỏ xa xôi của thung lũng Sanskar, phụ nữ Phật giáo nói chung và ni giới nói riêng đang tu tập một cách thầm lặng các giáo lý của Đức Phật. Nhiều phụ nữ đã đạt sự chứng ngộ cao. Những người thầy tâm linh đầu tiên trong các gia đình là những bà mẹ. Họ đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc nuôi dạy trẻ em với các giá trị đích thực của đạo Phật. Cho dù nhiều người trong số những phụ nữ này thất học, họ vẫn là những người thầy thật sự của hòa bình. Họ đã học thuộc lòng nhiều bài cầu nguyện và bài chú. Và ngay khi trẻ con có thể nói được, những bà mẹ dạy cho chúng những bài kinh cầu nguyện và những bài thuộc lòng, như bài Tán Thán và bài chú của Chenragic, tiếng Phạn Quán Thế Âm, Đức Phật Đại Bi. Trẻ con học ở những bà mẹ cách lễ lạy và tôn kính những biểu tượng của Tam Bảo, và cách thức chăm sóc người già, người trẻ và người nghèo thiếu trong cộng đồng. Tinh thần của lòng từ bi có thể được thật sự tìm thấy trong đời sống của những phụ nữ Sanskar. Trong gia đình tôi, mẹ tôi là một người rất mộ đạo. Khi tôi còn nhỏ, bà dạy tôi nhiều bài kinh cầu nguyện và bài chú của đạo Phật, của những vị thần linh khác nhau, như bài Tán Thán Ngài Champalyan, tiếng Phạn là Majusri, tức Ngài Văn Thù Sư Lợi, Đức Phật của trí tuệ, để gọt giũa tâm trí tôi. Mẹ đánh thức chúng tôi dậy sớm vào buổi sáng và bảo chúng tôi cầu nguyện. Điều này giống nhau trong mỗi gia đình ở Sanskar. Người ta thường nói một bà mẹ là một Đức Phật thật sự, người dạy dỗ trẻ con với một nền tảng đạo đức tốt vững chắc. Như chúng tôi có thể thấy, trong nhiều xã hội ở thế giới hiện đại, các giá trị này rất hiếm có. Trong những năm gần đây, phụ nữ đạo Phật ở Sanskar đã được thu hút vào công việc tạo ra những liên minh phụ nữ trong các làng. Các hiệp hội này đã xây dựng lại những tòa nhà thiêng liêng như các ngôi tháp, chùa, các tảng đá Mani, những tảng đá lớn và những tảng đá Akdwa được chạm khắc bài chú của Ngài Quán Thế Âm, Án Mani Bát Mê Hồng, v.v. Những hoạt động này có thể được giới hạn đối với phạm vi bên ngoài, nhưng chúng đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp bảo tồn các giá trị truyền thống cho thế hệ trẻ. Những người trẻ đang có nguy cơ đánh mất sự hiểu biết đúng đắn về nền văn hóa của họ. Vai trò bảo tồn nền văn hóa này là thiết yếu, và phụ nữ đang làm việc cần mẫn để truyền lại những giá trị truyền thống cho thế hệ kế tiếp thật tốt như họ có thể làm. Ở đây, tôi muốn nói rõ là người dân Sanskar không chống bán lại sự thay đổi và phát triển, vì sự tiến bộ là điều cần thiết cho các cộng đồng chúng tôi. Điểm mà tôi muốn đề ra là trong sự liên kết với tiến bộ vật chất, người dân nơi vùng chúng tôi cần cấp thiết xúc tiến các giá trị truyền thống và văn hóa qua một hệ thống giáo dục thích đáng. Trên hết, chúng tôi cần vươn ra đến công chúng nói chung và nâng cao ý thức về tầm quan trọng của giáo dục đạo Phật cho con em chúng tôi, đặc biệt là những cô gái, nếu chúng tôi cải thiện tiêu chuẩn giáo dục của nhân dân và xã hội chúng tôi. Tuy nhiên, mặc cho sự quan trọng của việc bảo tồn văn hóa và tín ngưỡng Phật giáo, vẫn còn một sự thiếu thốn nghiêm trọng các cơ hội giáo dục, có nghĩa là phụ nữ hiếm có những vai trò lãnh đạo tinh thần hay thầy giáo giữa công chúng. Phụ nữ và các cô gái thường được giữ trong nhà để chăm sóc gia đình, cho nên xã hội thường xem giáo dục không cần thiết hay liên quan đến phụ nữ. Nishi Kamaleshi Somo đã phát triển những chương trình giáo dục khác nhau ở Zanskar. Chẳng hạn, sư mở ra những chương trình giáo dục ở tu viện Changchep Choling ở làng Zangla và nữ tu viện Kacho Rupling Churikasan ở làng Kasha. Ngoài các chương trình giáo dục ở Zanskar, sư lập ra những chương trình tương tự ở những nơi khác của Hy Mã Lạp Sơn Ấn Độ như Kinnur và Spiti. Các dự án này cung cấp cho những phụ nữ trẻ nền giáo dục Phật giáo, bao gồm thiền định, thực hành nghi lễ, huấn luyện chăm sóc sức khỏe, v.v. Bắt đầu vào năm 1988, Nishi Leshi Somo sáng lập Viện Chamyang Choling ở Dharamsala, gần nơi cư trú của Đức Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng. Mục đích của viện này là cung cấp một chương trình giáo dục Phật giáo toàn thời gian về triết học, luận lý và những môn khác cho ni giới từ những vùng Hy Mã Lạp Sơn của Ấn Độ, Nepal, Bhutan, v.v. Các chương trình này cung cấp một nền giáo dục toàn diện về tâm linh và thế tục cho ni giới và nữ cư sĩ ở Hy Mã Lạp Sơn, huấn luyện họ thành những người hòa giải, giáo sư, người thầy dày kinh nghiệm và những người làm việc cho cộng đồng. Nhiều vị ni trẻ tuổi ở Zanskar, gồm luôn cả chúng tôi, đang thọ lãnh một cơ hội giáo dục tuyệt hảo tại Chamyang Choling. Điều này chỉ nhờ vào sự cống hiến và những thành tựu của người sáng lập tu viện. Trong lúc hoàn tất việc học, khi chúng tôi trở lại các vùng quê nhà, chúng tôi sẽ chia sẻ tri thức về giáo pháp và các ngôn ngữ như Tây Tạng, Hindi, Ấn Độ và Anh ngữ với các sư đệ trẻ tuổi của chúng tôi. Đây là ước mơ chính của vị đạo sư tâm linh của chúng tôi, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 của Tây Tạng, cũng như Nishi Leshi Somo. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã ban ân cho dự án của chúng tôi và sự giúp đỡ trọn vẹn cho các cộng đồng ni giới Phật giáo ở vùng Hy Mã Lạp Sơn. Ngài thường xuyên đi thăm và dạy giáo lý khắp vùng Hy Mã Lạp Sơn. Điều này rất khích lệ người dân, đặc biệt là những tu sĩ nghiên cứu giáo lý nồng cốt của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và bằng cách đó tiếp tục những đóng góp của họ vào cộng đồng Phật giáo nói chung. Cá nhân tôi cảm thấy rằng chúng tôi có một trách nhiệm lớn lao để nỗ lực bảo tồn di sản văn hóa có 102 trong vùng Hy Mã Lạp Sơn xa xôi, nơi nó đi xuống đến một mức độ nguy hiểm đáng lo ngại dưới những ảnh hưởng tiêu cực của sự hiện đại hóa. Trong nhiều trường hợp, những người phụ nữ và ni giới của Zanskar đương đầu với những khó khăn lớn về giáo dục. Ni giới Phật giáo được tôn trọng như những tu sĩ ở tu viện và như chư tăng, nhưng do sự thiếu các phương tiện dễ dàng về tín ngưỡng phù hợp có sẵn ở những nữ tu viện lâu đời, người ta thường trông thấy ni giới làm việc như những công nhân ngoài đồng cho gia đình và họ hàng của họ, thay vì nghiên cứu và hiến mình cho việc tu tập giáo pháp thích đáng. Ở Zanskar, ít có nguồn tài nguyên vật chất do độ cao và các tình trạng đất đai cực kỳ nghèo nàn. Vào năm 2001, tôi có dịp tháp tùng hai thành viên của hội ni giới Ladas khi họ hướng dẫn cuộc khảo sát 8 nữ tu viện ở Zanskar. Tôi thật sự lấy làm buồn khi thấy các vị ni này lo học và tu tập giáo pháp hoàn toàn bằng cách lý giải theo sự hiểu biết. Vì những hoàn cảnh khó khăn, họ thiếu cái chỗ ở căn bản và những tiện nghi đời sống khác để cung cấp cho các giáo sư đủ trình độ chuyên môn. Cũng giống như ở Ladakh và những vùng khác ở Hy Mã Lạp Sơn, lúa mạch rang và trà bơ là những thực phẩm chính yếu cơ bản cung cấp cho sự sống của chúng tôi. Những cư sĩ nữ thường yêu cầu ni đoàn tụng kinh cầu nguyện cho họ, cố vấn và hỗ trợ khi họ gặp rắc rối, như khi có một người trong gia đình qua đời. Mùa đông là thời gian tốt nhất cho người dân ở Zanskar tập trung vào việc tu thiền định Phật giáo, đọc kinh điển và kể những câu chuyện đạo cho trẻ em. Hầu như vào mỗi mùa đông, người dân tụ tập lại những ngôi chùa nhỏ trong những ngôi làng của họ và thập nhất mở và nhập thất mở. Hầu như vào mỗi mùa đông, người dân tụ tập lại những ngôi chùa nhỏ trong những ngôi làng của họ và nhập thất mở. Ở đó, họ tụng thần chú Chen Re Rít Án Mani Bát Di Hồng 100 triệu lần hoặc hơn. Những phụ nữ theo đạo Phật ở Zanskar và những tôn giáo khác của vùng Hy Mã Lạp Sơn mong ước tỏ lòng biết ơn sâu xa và chân thành đối với Ni Sư Leshi Somo về sự can đảm kiên cường và sự cống hiến trong việc giúp đỡ nâng cao và soi sáng nữ giới Phật giáo ở tiểu lục địa Ấn Độ và nơi khác qua sự nghiệp giáo dục không mệt mỏi với nữ trẻ. Chúng tôi cũng rất biết ơn về cơ hội tham dự các hội nghị Takiyahita quốc tế về nữ giới Phật giáo được tổ chức khắp thế giới để tạo ra tình huynh đệ trong tôn giáo đặt căn bản trên Phật Pháp.